số 30 Kinh Đại Bảo Tích quyển 1 Hán Dịch, đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 1, Ba Luật Nghi, phần 1. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá, núi đó cao đẹp, cỏ cây hoa quả đều xanh tốt sum xuê, chúng trời, rồng, dạ xoa, tì xá bà, khẩn na la, thường ở nơi đó. Trong núi lại có các loài như sư tử, cọp, sói, kỳ lân, voi, ngựa, gấu, núi này có đủ các loài như chim công, chim két, nhồng, sáo, le le, chim nhạn, chim nguyên ương, chim cộng mạng. Các loài chim muông trong núi nhờ oai thần của Phật nên tất cả đều không bị tham dục, sân, si làm não hại, chẳng giết hại ăn thịt nhau, thương yêu nhau như tình mẫu tử. Những cây mộc hương, cây amala, cây chân đúc ca, cây nicoda, cây chia đàn, cây trầm thủy mọc rậm thành rừng. Khắp núi đầy những hoa đẹp, trên đất có những hoa như ademukda, chiêm bà, bơ cha, basta, tomana, đo đề ca. Dưới nước có những hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa kalasa, hoa maha kalasa, màu hoa hương hoa sen nhau làm cho núi Kỳ Xà Quật vừa đẹp vừa thơm diệu kỳ. Trên núi này, nửa đêm thường có mây bao phủ, văng vẳng tiếng sấm, lất phất mưa bay, nước tám loại công đức chảy thấm nhuần khắp núi, trong chốc lát mây mưa đều tan. Kế đó một cơn gió thoảng làm mát cả lòng người khiến thân tâm đều nhẹ nhàng thư thái. Trong núi ấy, nơi ở của chúng sinh và các loại cây quý tươi sáng như vòng hoa đẹp, muôn màu muôn vẻ, nguồn nước trong vắt hơn nước suối nguồn, khiến màu sắc càng đẹp hơn gấp bội. Trong núi này có loại cỏ dịu mềm đủ cả sắc lẫn hương, xanh mướt bóng láng như lông ức chim công, thơm như hoa basca, chạm đến mịn nhuyễn như bông đâu la. Do đó mặt đất mềm dịu, làm êm chân người đi không bao giờ đau rát, khi dẫm lên cỏ lún xuống, khi dỡ chân lên cỏ trở lại như cũ như tấm thảm xanh mướt. Trong núi có nhiều ao, hồ, suối chảy, giữa nước trong mát đủ các loại hoa sen màu. Xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía, màu pha lê, màu vàng lửa, lớn như bánh xe mọc lên hương sen ngào ngạt khắp núi. Đỉnh núi có tòa sen báu lớn tốt đẹp, kim cương xanh làm cọng, lưu ly làm tua, vàng diêm phù đàn làm cánh rộng lớn, chia đàn làm gương. Ngọc mã não làm nhụy, tòa sen báu này to rộng mênh mông như biển lớn. 10 ức Atula vương thường cầm 10 ức lưới báu mani nhiều màu răng che phía trên bảo tòa, 10 ức long vương dưới mưa thơm, 10 ức kim xí điểu vương miệng ngậm giải lụa màu, 10 ức khẩn na. La vương trí thành chiêm ngưỡng, 10 ức ma hầu la già vương cung kính cúi nhìn, 10 ức càn thát bà vương ca ngâm khen ngợi, 10 ức trăm ngàn đại thiên đế bổ mây lành, giải các thứ hương bột, hương đốt, y phục các thứ hoa. Cùng chàng phan bảo cái, 10 ức phạm vương cúi mình kính ngưỡng, 10 ức trời tịnh cư chắp tay đảnh lễ, 10 ức chuyển luân vương mang theo 7 loại báu đến núi ấy, 10 ức hải vương rời biển lớn đến kính lễ bảo tòa. Tòa sen báu này lại có vô số châu báu như ý kết hợp trang nghiêm, 10 ức bảo châu quang minh mani chiếu sáng, 10 ức bảo châu tịnh phước mani xinh đẹp, 10 ức bảo châu biến chiếu mani trong sạch, 10 ức bảo châu diệu quang mani chói rỡ, 10 ức bảo châu tạp sắc mani chiếu khắp, 10 ức bảo châu diêm phù tràng mani vững vàng. 10 ức bảo châu kim cang sư tử mani trang nghiêm, 10 ức bảo châu nhật tạng mani rộng lớn, 10 ức bảo châu bất tư nghì mani ánh đủ màu, 10 ức bảo châu như ý trang nghiêm vô tận. Bảo tòa liên hoa này từ nơi căn lành vô thượng của Đức Như Lai, là chỗ mà chỉ ý của Bồ Tát ái mộ khắp hiện các nơi. Bảo tòa này cũng từ pháp như huyễn mà có, cũng từ nghiệp lành, từ pháp tánh vô chánh, pháp tánh như mộng mà có. Pháp vô hành dùng để ấn thuận với lý vô trước, nên cùng khắp mười phương tất cả pháp giới, do công đức thuận với cảnh giới Phật mà tạo nên. Giả sử trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp cũng không thể ca ngợi hết sắc tướng xinh đẹp và công đức trang nghiêm của tòa sen báu này được. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi kết già trên bảo tòa ấy, bên bảo tòa có 8.000 vị đại tỳ kheo đều hội họp như tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả A Tháp Bà, tôn giả Ma Sửa Ba và các tôn giả Mahanam, U Đà Di, Gia Xá, Phú Na, Vô Cấu Thiện Tý, Kiều Phạm Ba Đề, U Lâu Tà Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Xà Lơi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Anna Luật Tu Bồ Đề, Li Bà Đa. Pulona Didalani Tử, Yubali, Lahola, Nanda, các vị tỳ kheo hàng đầu này đều đã giác ngộ đế lý tự tánh, hiện chứng thật tế, nhập bản tánh Pháp. Ra khỏi biển ba cõi, các vị đi trong hạnh hư không của Như Lai, đều dứt hẳn phiền não, đều trụ nơi vô trụ, thực hành Pháp không tịch tĩnh, dứt hết nghi hoặc đối với Đức Như Lai. Các vị đã vào trong biển trí tuệ của Phật, là bạn đem lại lợi ích cho thế gian, các vị luôn hộ vệ tất cả chúng sinh, làm bạn đi sát theo họ. Các vị đã thông đạt cảnh giới Phật Pháp, các vị thệ nguyện hộ trì chánh Pháp của chư Phật hiện tiền được sinh trùng. Tánh Như Lai có thể hướng đến nhất thiết chủng trí. Lại có 8.000 vị đại Bồ Tát đều hội họp, đứng đầu là các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thua Lợi, Bồ Tát Tối Thượng Trí Trí, Bồ Tát Tối Thượng Bảo Trí, Bồ Tát Nhất Thiết Ngữ Ngôn Trí, Bồ Tát Vô Trước Trí, Bồ Tát Hoa Thượng Trí, Bồ Tát Nhật Thượng Trí, Bồ Tát Nguyệt Thượng Trí, Bồ Tát Vô Cấu Thượng Trí, Bồ Tát Kim Cang Trí, Bồ Tát Viễn Trần Trí, Bồ Tát Quang Tràng, Bồ Tát Diệu Cao Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Vô Ngại Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Tịnh Tràng, Bồ Tát Nhật Tràng, Bồ Tát Đoan Nghiêm Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Biến Chiếu Tràng, Bồ Tát Đà La Ni Hoài Đức, Bồ Tát Bảo Hoài Đức, Bồ Tát Đại Hoài Đức, Bồ Tát Kim Cang Trí Hoài Đức, Bồ Tát Vô Cấu Hoài Đức, Bồ Tát Nhật Hoài Đức, Bồ Tát Nguyệt Hoài Đức, Bồ Tát Phước Sơn Hoài Đức, Bồ Tát Trí Chiếu Hoài Đức, Bồ Tát Phổ Thắng Hoài Đức, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Thanh Tịnh Công Đức Tạng, Bồ Tát Pháp Hải Tạng, Bồ Tát Biến Chiếu Tạng, Bồ Tát Tề Tạng, Bồ Tát Thắng Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Nhật Nhãn, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Vô Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô Ngại Nhãn, Bồ Tát Phổ Minh Nhãn, Bồ Tát Thiện Lợi Trí Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Nhãn, Bồ Tát Bảo Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Thiên Quan, Bồ Tát Chiếu Pháp Giới Mani Quan, Bồ Tát Diệu Bồ Đề Mani Quang, Bồ Tát Chiếu Thập Phương Quan, Bồ Tát Xuất Hiện Nhất Thiết Phật Tạng Quan, Bồ Tát Siêu Nhất Thiết Thế Gian Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Quan, Bồ Tát Vô Ánh Tể Quan, Bồ Tát Chấp Trì Như Lai Sư Tử Tòa Quan, Bồ Tát Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quan, Bồ Tát Phạm Vương Kế, Bồ Tát Long Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Biến Hóa Ảnh Tượng Kế, Bồ Tát Diệu Bồ Đề Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Nguyện Hải Âm Thanh Mani Vương Kế, Bồ Tát Phóng Nhất Thiết Như Lai Viên Quang Mani Bảo Lôi Thanh Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Hư Không Vô Sai Biệt Biểu Thị Mani Bảo Võng Phú Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Như Lai Pháp Luân Thanh Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Tam Thế Danh Luân Thanh Kế, Bồ Tát Đại Quang, Bồ Tát Vô Cấu Quang, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Ly Trần Quang, Bồ Tát Pháp Quang, Bồ Tát Tịch Tĩnh Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Thần Biến Quang, Bồ Tát Thiên Quang, Bồ Tát Phước Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Pháp Quang Minh, Bồ Tát Thần Thông Quang, Bồ Tát Quang Chiếu, Bồ Tát Hoa Quang, Bồ Tát Giác Quang Minh, Bồ Tát Phạm Quang, Bồ Tát Phổ Chiếu Quang, Bồ Tát Phạm Âm, Bồ Tát Hải Âm, Bồ Tát Địa Hồng Âm, Bồ Tát Thế Gian Vương Âm, Bồ Tát Sơn Vương Âm, Bồ Tát Sơn Vương Tướng Kích Âm, Bồ Tát Biến Pháp Giới Âm, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm, Bồ Tát Tồi Phục Chư Ma Âm, Bồ Tát Đại Bi Lý Thú Vân Lôi Âm, Bồ Tát Biến Tức Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Âm, Bồ Tát Pháp Thắng Dũng, Bồ Tát Thù Thắng Dũng, Bồ Tát Trí Thắng Dũng, Bồ Tát Phước Tu Di Thắng Dũng, Bồ Tát Công Đức Tối Thắng Dũng, Bồ Tát Danh Văn Thắng Dũng, Bồ Tát Phổ Quang Thắng Dũng, Bồ Tát Đại Từ Thắng Dũng, Bồ Tát Trí Chiếu Thắng Dũng, Bồ Tát Như Lai Chủng Tánh Thắng Dũng, Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Thắng Đức, Bồ Tát Pháp Dũng Đức, Bồ Tát Biến Chiếu Đức, Bồ Tát Pháp Đức, Bồ Tát Nguyệt Đức, Bồ Tát Hư Không Đức, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Thật Đức, Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Bà La Đế Vương, Bồ Tát Pháp Đế Vương, Bồ Tát Tượng Đế Vương, Bồ Tát Phạm Đế Vương, Bồ Tát Sơn Đế Vương, Bồ Tát Chúng Đế Vương, Bồ Tát Thiên Đế Vương, Bồ Tát Tịch Tịnh Đế Vương, Bồ Tát Bất Động Đế Vương, Bồ Tát Tối Thắng Đế Vương, Bồ Tát Bồ Đề Tịch Tĩnh Thanh, Bồ Tát Vô Trước Thanh, Bồ Tát Địa Thanh, Bồ Tát Đại Hải Thanh, Bồ Tát Âm Thanh, Bồ Tát Chiếu Pháp Thanh, Bồ Tát Hư Không Thanh, Bồ Tát Nhất Thiết Thanh, Bồ Tát Thiện Căn Lôi Thanh, Bồ Tát Phát Ngộ Bản Nguyện Thanh, Bồ Tát Tối Nhất Thiết Ma Quân Thanh, Bồ Tát Trí Tu Di Giác, Bồ Tát Hư Không Giác, Bồ Tát Thanh Tịnh Giác, Bồ Tát Vô Ngại Giác, Bồ Tát Khai Ngộ Giác, Bồ Tát Chiếu Tam Thế Giác, Bồ Tát Bảo Giác, Bồ Tát Quảng Đại Giác, Bồ Tát Phổ Quang Giác, Bồ Tát Pháp Giới Lý Thú Chiếu Giác. Các vị Đại Bồ Tát này đều an trụ hạnh nguyện phổ hiền, chỗ làm không trụ trước, vì biến khắp tất cả cõi Phật, các vị biến hiện vô biên thân. Vì gần gũi tất cả chư Phật, các vị duyên cảnh giới thanh tịnh vô hạn, vì rõ biết tất cả thần biến của chư Phật, các vị đến đi vô lượng. Vì không ngớt qua đến chỗ chư Phật hiện thành chánh đẳng giác, các vị có ánh sáng lớn vô biên. Vì trong biển thật tướng của tất cả Pháp được trì ánh sáng vô biên, các vị nói vô tận công đức trong vô biên kiếp, vì biện tài thanh tịnh. Các vị đồng hư không, vị trí sở hành cảnh thanh tịnh. Các vị không tựa nương chỗ nào, vì tùy ý lạc thế gian mà hiện sắc thân, các vị xa lìa được sự ràng buộc che lấp, vì rõ biết không có chúng sinh giới, các vị trí tuệ như hư không. Vì phóng lưới quang minh khắp pháp giới, các vị rốt ráo tịch tĩnh, vì tâm rất tịch tĩnh. Các vị trụ cảnh giới tánh trí tất cả tổng trì, các vị dũng mãnh vô úy nơi chánh định. Các vị mắt thấy suốt ngàn mé pháp giới, các vị trụ vô sở đắc đối với tất cả pháp, dạo đi nơi biển trí vô biên, đã qua đến bờ trí tuệ bát nhã ba la mật đa, đến ba la mật đa của tất cả thế gian. Được tự tại nơi chánh định ba la mật đa. Lại có 500 vị tỳ kheo ni cùng hội họp, tỳ kheo ni Mahabhasabade, tỳ kheo ni Cù Đàm Di, tỳ kheo ni An Ổn, tỳ kheo ni Yêu Bát La Hoa, tỳ kheo ni Du Cù Đàm Di, tỳ kheo ni Gia Du Đà La, Lam Thượng Thủ. Lại có 500 vị Yêu Bà Tắc đều hội họp, hàng Thượng Thủ là các Yêu Bà Tắc Thiện Hoài Đức Tuệ Quang, Thiên Hoài Đức, Danh Xưng Hoài Đức, Siêu Danh Xưng Hoài Đức, Thiện Tuệ Nguyệt Đức, Nguyệt Hoan Hỷ, Đại Hoan Hỷ, La Hầu Hiền, Đại Hiền. Lại có 500 vị Yêu Bà Di đến hội, dẫn đầu là các vị Yêu Bà Di Đại Quang, Thiện Thân, Khả Lạc Thân, Hiền Đức Nguyệt Quang, Quang Minh, Thắng Quang, Thiện Nhãn. Và có vô lượng trời, rồng, tám bộ chúng cung kính hầu quanh Đức Phật. Đức Phật vì đại chúng mà nói ba luật nghi, luật tạng của tất cả Như Lai, hiện bày công hạnh của tất cả Bồ Tát, chiếu rõ pháp giới đi vào các pháp môn, có thể trang nghiêm tất cả cõi Phật. Dẹp các tà luận, hằng phục ma oán, làm cho chúng sinh vui mừng, chỉ bày tâm loạn trược của hữu tình, tùy theo ý chúng sinh mà tuyên thuyết. Khai thị soi chiếu các của chúng sinh khiến họ được tỏ ngộ. Lúc đó tôn giả Đại Ca Diếp đứng dậy để hở vải áo bên phải, quỳ chắp tay bạch, bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh muốn cầu được 10 trí lực 4 vô sở úy của Phật, thì phải thọ trì và tu hành pháp gì, thọ trì pháp gì để được tăng trưởng thành tựu đạo hạnh của Như Lai, thọ trì pháp gì để được viên mãn công đức chứng vô thượng chánh giác. Đức Phật bảo Đại Ca Diếp, lành thay, này Ca Diếp, ông này vì muốn làm an ổn, lợi ích cho thế gian trời và người nên mới có thể hỏi Phật việc như vậy, ông lắng nghe kỹ và khéo suy nghĩ ghi nhớ. Ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rõ. Tôn giả Đại Ca Diếp và đại chúng vâng lời dạy lắng nghe, Đức Phật bảo Ca Diếp. Này Đại Ca Diếp, nếu chúng sinh muốn cầu được trí lực vô sở úy của Phật, những chúng sinh này, thật ra không có chút pháp gì để được, cũng không chỗ nương tựa để gieo căn lành. Này Đại Ca Diếp, lúc Bồ Tát cầu vô thượng chánh giác, nếu có chỗ được đều là chấp trước, nếu chấp trước là chấp lấy hữu vi ngoài Phật Pháp, ngoài hữu vi chấp lấy vô vi. Như thế là đối với Phật Pháp sinh sự chấp trước mà cho là giải thoát, lúc chấp lấy giải thoát thì nắm cứng lấy Phật Pháp chẳng bỏ rời, nên biết người như vậy chẳng gọi là hướng đến đạo vô thượng. Vì sao? Vì người này ở trong Phật Pháp chấp có ngã mà chuyên cần tu tập, đó là vì luôn tương ưng với ngã chấp mà không lìa bỏ được. Cũng chính là năng phân biệt và sở phân biệt, do năng phân biệt và sở phân biệt đó mà bị nó làm hại, khi đã bị nó làm hại thì rong ruổi chạy theo sự phân biệt, nếu theo sự phân biệt để duyên cảnh. Thì có lưu truyền, đã có lưu truyền thì có quán xuyên, đã có quán xuyên thì có vọng tưởng thì có phân biệt, do phân biệt càng thêm vọng tưởng. Đã thêm vọng tưởng thì nhiều chấp trước mà lìa xa tịch tĩnh, đã lìa tịch tĩnh thì chạy theo cảnh duyên, đã chạy theo cảnh duyên thì có rong ruổi loạn động. đã có rong rồi loạn động thì có mất mát hư hoại, thế nào là mất mát hư hoại? Đó là mất sự an ổn, thế nào là an ổn? Đó là vô phân biệt, đã mất sự an ổn thì thường vào cảnh duyên, đã thường vào cảnh duyên thì hay thân cận, đã thân cận thì có phiền não, đã có phiền não thì có tương tục, có thêm lớn tương tục. Có cùng khắp tương tục, do đây lời nói tất cuồng loạn, tất sai lầm, liền có ưu não. Có hối hận, đã có hối hận thì nương tựa vô minh mà bị ưu não làm tổn hại, nhưng thật ra trong đây không có chút pháp gì có thể nương tựa được, dù vậy. Do từ vọng tưởng sinh lưu trú mà bị vọng tưởng ràng buộc, do sự ràng buộc này mà vọng tưởng tương tục, do đây nên gọi là vọng tưởng ràng buộc không có chân thật, tất cả chỗ tham, sân. Si đều hư vọng, là thêm phân biệt, là phân biệt khắp, là thêm chấp trước, là chấp trước khắp, do đó không thể sớm được vô thượng bồ đề. Này Ca Diếp, như trên đây gọi là ái xứ, thế nào gọi là ái xứ? Không có pháp nhất định gọi đó là ái, gọi là ái giả, gọi là ái xứ sở. Tuy nhiên có ái chỉ do chấp trước quá bền chắc, khi gọi là chấp trước quá bền chắc thì là hư không ái, nếu hư không ái sinh chấp trước thì người đó sẽ sinh ái chấp trước, là ngã ái chấp trước, là chúng sinh ái chấp trước, là thiện bất thiện ái chấp trước. Này Ca Diếp, người như vậy, đối với tất cả pháp không mà phân biệt là chẳng phải không, đối với chẳng phải vật mà tưởng là vật, thế nào là vật, vật nói đây chính là bồ đề. Nếu cho bồ đề là vật, người đó do ngã tưởng mà có hữu ngã tưởng thì chẳng phải bồ tát, sự chấp trong kia cũng là chẳng thể nắm bắt được, đây gọi là ngã chấp không chân thật. Chỉ có danh từ ngã mà thôi. Nếu có thể viên mãn hữu tình thì viên mãn bồ đề, thế nào gọi là viên mãn bồ đề, chính là như huyễn, thế nào gọi là như huyễn, như huyễn đây là nói đại ngã, đại mạng. Nếu đem tưởng nương nơi tưởng, thì khác nào chẳng phải tưởng nương nơi chẳng phải tưởng, nếu đem chẳng phải tưởng nương với chẳng phải tưởng thì như cuồng, như say. Nếu cuồng say là đem khổ chạy theo khổ, nếu đem khổ chạy theo khổ thì chư Phật nói đó đều là kẻ ở trong vòng cuồng ngôn rảo chạy, vì sao gọi là kẻ cuồng ngôn rảo chạy, vì kẻ này nhiều tác ý. Đã nhiều tác ý thì có cống cao, đã có cống cao thì có ngôn thuyết, đã có ngôn thuyết thì càng thêm ngôn thuyết, vì thêm nhiều ngôn thuyết nên Phật gọi là kẻ ngôn thuyết, kẻ giáo thọ, kẻ thọ trí. Do đây nên các pháp đều từ tác ý mà được sinh trường. Này Đại Ca Diếp, như trong hư không có mây nhóm răng, mây này chẳng từ mười phương đến, biết rõ mây nhóm như vậy chẳng phải từ mười phương, Đức Như Lai nói đúng sự thật, nói đúng nghĩa, nói đúng lý. Vì nói đúng lý chân thật nên Đức Như Lai gọi là đấng thật ngữ. Này Đại Ca Diếp, nói mây nhóm chính là chẳng phải nhóm mà gọi là mây nhóm, do đâu gọi là mây nhóm? Vì mây kia mỗi loại đều kết thành tướng trạng riêng biệt, thế nào gọi là mỗi loại đều kết thành tướng trạng riêng biệt? Các loại tướng trạng ấy đều do sự mê lầm thấy là rộng lớn, thật ra trong đó không có tướng nhỏ, tướng lớn thật, ông nhìn xem mây nhóm thành tướng rộng lớn kia chính là chẳng phải tướng. Đã chẳng phải tướng thì chẳng thật có mây nhóm. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ bảo người khác rằng, nên cùng nhau qua chỗ râm mát mà ngồi, người chí bảo tôi chẳng qua ngồi, kẻ kia nói, nay tôi chẳng nói như vậy, tôi chỉ nói là bóng râm mát, người chí lại bảo. Anh nói râm mát chính nơi đó chẳng phải râm mát. Này Đại Ca Diếp, ông xem người chí kia thuận theo thế tục mà còn có thể tỏ ngộ như vậy. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai đúng như thật biết rõ lý tánh chân thật của các pháp, rồi ở trong đại chúng tự tại tuyên thuyết. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai thích ở trong pháp tùy thuận mà trụ nơi chẳng tùy thuận, nơi ngã chấp của chúng sinh, ở Như Lai là đệ nhất nghĩa, vì sao? Vì nay Đức Như Lai đã biết rõ ngã chấp kia, biết rõ sự chấp của chúng sinh là chẳng phải chấp, đây là lời bí mật tối thắng của Đức Phật. Hoặc có kẻ ngu sinh lòng ngang trái tranh cãi với Đức Như Lai, do đây Phật nói thế gian tranh cãi với Phật, Phật chẳng bao giờ tranh cãi với thế gian, thế nào là thế gian, chính là chúng sinh. Tại sao chúng sinh gọi là thế gian, Đức Như Lai biết rõ thế gian như vậy nên gọi chúng sinh là thế gian. Như kẻ ngu kia chỗ hiểu biết sai lầm, bị sự biết sai này làm tổn hại, những kẻ này thường tin và ở mãi trong thế gian, theo mãi nơi thế tục, đây gọi là vô minh, vì sao? vì họ ở trong sự tối tăm lớn nên gọi là ở thế gian, nếu ở thế gian thì có tham, nếu đã có tham thì có sân, nếu đã có sân thì có si, nếu đã có si thì là bất tịnh. Đã bất tịnh thì trái ngược với ai? Trái với Như Lai và hàng thanh văn, đã trái ngược thì chống trả thì thêm trái ngược thì thích hữu lậu. Đã thích hữu lậu thì tâm mong cầu hữu lậu thì mong cầu khắp thì chẳng biết đủ, đã chẳng biết đủ thì nhiều gây tạo thì nhiều tham dục. Đã nhiều tham dục thì kẻ đó chìm ngập trong ba cõi, đã tự chìm ngập trong ba cõi thì làm cho người khác cũng chìm ngập, đã làm người khác chìm ngập thì họ theo dòng và cũng trôi theo dòng. Nếu theo dòng và trôi theo dòng thì thẳng đến chỗ chết, nếu thẳng đến chỗ chết thì chẳng đến được Niết Bàn, đã chẳng đến Niết Bàn thì đến chỗ lỗi quấy, đã đến chỗ lỗi quấy thì thẳng đến địa ngục. Này Đại Ca Diếp! Do tương ưng với pháp chẳng lành như vậy nên tâm trở thành giận hờn độc hại và chẳng biết che đậy, chẳng che đậy đây là nói chẳng quán ngã chấp, vì chẳng quán sát nên chấp làm một hợp tướng. Do đây không thể tiêu diệt được ngã và ngã sở. Thế nào gọi là ngã chấp, vì chấp trước chẳng đúng thật, ở nơi các thứ vọng tưởng tạo những nghiệp thế gian, nơi đây họ chấp ngã tướng cho là ngã. Thế nào là ngã sở, chính do tham dục gọi là ngã sở, do các cảnh dục hòa hợp với thân mà có tâm tham, đã có tâm tham thì hư hoại giới tụ. Do đây sinh tâm chẳng lành đối với sở hữu của người khác, do giận hờn mà khinh khi hủy báng lẫn nhau, thâu lấy tài vật làm sở hữu của mình rồi ôm ấp giữ gìn, chính đây gọi là ngã sở. Người có ngã sở thì có lưu chuyển, đã có lưu chuyển thì có mê lầm. Đã có mê lầm thì có phỉ báng, đã có phỉ báng thì có giận hờn, đã có giận hờn thì có giết hại, đã có hại nhau thì bị sự hại này đốt cháy. Đã bị đốt cháy thì có khắp đốt cháy, những lỗi trên đây đều do lòng tham dục nơi sở hữu, như nam nữ tưởng, mạng tưởng, nên gọi là ngã sở. Do những nghĩa trên đây nên nói ngã sở thì đã là mắng nhiếc thân mình, tất cả kẻ ngu đều lấy chấp ngã làm pháp của mình, cho nên gọi đó là ngã sở. Này Đại Ca Diếp, nếu có chúng sinh chẳng nghe pháp này mà nói Bồ Đề và Bồ Tát hạnh tức là phi hạnh, nên biết Bồ Tát hạnh thật không có chỗ thực hành mới chính là Bồ Tát hạnh. Này Đại Ca Diếp, nếu Bồ Tát công hạnh viên mãn không kém, không thiếu, thanh tịnh, rất thanh tịnh, khắp thanh tịnh, thì có thể tuyên thuyết đại pháp này, gọi là bậc có thế lực. Bậc dũng mãnh tinh tấn, chỗ thuyết pháp của Bồ Tát này đồng với hư không, chẳng chứa động, chẳng trệ ngại. Người làm đúng lý, người có công đức, người khéo tu hành, chọn chẳng bao giờ làm điều phi lý, không công đức, chẳng tu hành. Các ông phải thọ trì pháp này, ở trong pháp này chớ sinh lòng chấp trước, vì sao? Vì pháp của Như Lai nói là đệ nhất, vì là bậc căn tánh tối thượng thưa hỏi, nên ta đem thắng pháp mà giải thuyết, thế nào là thắng pháp, chính là không pháp chấp. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát như vậy hộ trì đầy đủ tịnh giới ban đầu, tâm chẳng cống cao, chẳng tạo nghiệp vô gián, chẳng phạm tỳ kheo ni, chẳng gần gũi thế tục, không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời ác và lìa bỏ tham dục, sân hận. Tà kiến, Bồ Tát này chẳng tự não hại cũng chẳng não hại người khác, chẳng chung cùng với cảnh dục cũng chẳng thọ dục, chẳng bài bạc cũng chẳng bảo người, Bồ Tát này chọn chẳng gần gũi kẻ hai căn. Chẳng đến nhà dâm nữ, đàn bà quá, chỗ có người nữ, chẳng gần gũi vợ người cũng chẳng gần gũi kẻ lưới chim bắt cá, kẻ săn bắn và chia đà la. Chẳng đấu tranh và chẳng nắm tay người uống rượu, Bồ Tát lìa xa những việc trên đây như tránh chó điên cùng kẻ sát nhân, do có lòng từ nên đối với tất cả chỗ xa lìa trên. Bồ Tát không bao giờ sinh một niệm ác. Có 20 chỗ Bồ Tát phải xa lìa, 20 chỗ đó là gì? Một đó là Bồ Tát xa lìa người nữ cũng chẳng cùng họ đùa cợt nói thô nói tục, chẳng cùng họ luận bàn cãi cọ. Hai, đối với cha mẹ và tam bảo, Bồ Tát tránh lỗi chẳng cung kính. Ba, chẳng thuyết pháp cho nhóm người nữ dưới số 20, trừ khi có người nam. Bốn, hoàn toàn chẳng đến hội thuyết pháp của chúng tỳ kheo ni, cũng chẳng nên thăm hỏi các tỳ kheo ni. Năm, chẳng viết thư từ cho người nữ. Sáu, nếu vì người khác đem thư cho người nữ thì phải giao cho người chồng chớ trao cho vợ. Bảy, thân tộc có mời riêng đều chẳng nhận không luận lúc nào. 8, chẳng bao giờ có dục tâm ở trước người nữ giàu trong giây lát. 9, lại cũng chẳng nên rời chỗ ở của mình đến chỗ khuất chuyện vãn với người nữ. 10, chẳng cùng tỳ kheo ni đi chung đường. 11, chẳng lãnh y phục của tỳ kheo ni bố thí, trừ lúc vì bốn chúng thuyết pháp. 12, lúc được thí y, nên có quan niệm như mặt đất hứng chịu đồ vật rồi sau sẽ lãnh lấy y phục, chẳng nên nhìn riêng mặt của người bố thí. 13, nếu nghe có tỳ kheo ni khuyên người thí y phục thì chẳng nên nhận. 14, nếu tỳ kheo ni mời ăn uống, dù có bệnh cũng chẳng nhận, huống là lúc không bệnh. 15, nếu có đàn bà quá đến mời ăn, tăng số chẳng đủ thì cũng chẳng thọ. 16, cũng chẳng nên vào trong chúng tỳ kheo ni. 17, chẳng nên kêu tỳ kheo ni đến. 18, nếu tỳ kheo ni đến kêu Bồ Tát thì phải vòng tay ngước đầu quay lưng lại bỏ đi. 19, lúc Bồ Tát thuyết pháp, nếu có tỳ kheo ni đến đảnh lễ dưới chân, thì chớ động chân, mắt nên nhìn ngay hai bàn tay. 20, Bồ Tát chẳng nên chỉ nơi thân tu tập tinh tấn, mà tâm cũng phải siêng cần chánh niệm, đối với tất cả cảnh duyên chớ sinh lòng tham, sân, nên phát thệ nguyện vững chắc để cầu nhất thiết chủng trí. Khi được nghe pháp này rồi phải có lòng tin và nên siêng tu học. Này Đại Ca Diếp, nếu có thiện nam hay thiện nữ muốn hướng đến Bồ Tát thừa vừa nghe được pháp này, nếu không có lòng tin thiết thực sâu chắc thì hoàn toàn chẳng thể được vô thượng chánh giác. Vì sao? Vì do tu học mới chứng được quả Bồ Đề, chẳng phải không tu học mà có thể chứng được. Nếu không tu tập mà chứng được Bồ Đề thì những loại mèo thỏ lẽ ra cũng được chứng, tại sao phải có chánh hạnh mới chứng được Bồ Đề? Nếu không chánh hạnh mà vẫn được Bồ Đề, thì ngôn thuyết tiếng tam lẽ ra cũng chứng được Bồ Đề. Ngôn thuyết ấy như vậy, ta sẽ là Phật. Ta sẽ là Phật, do lời nói ấy vô biên chúng sinh sẽ thành chánh giác. Này Đại Ca Diếp, chúng sinh nào tu học được hạnh này thì đáng gọi là hy hữu, bởi vì chuyên chú nhất tâm trong một ngày đêm còn không thể được, huống là suốt một kiếp cho đến ngàn kiếp. Vì thế Đức Như Lai xuất hiện ra đời là việc rất khó. Giả sử tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới đồng vì một chúng sinh trải qua trăm ngàn kiếp mà bảo rằng, ngươi nên làm Phật, ngươi phải làm Phật. Rồi đồng vây quanh lên tiếng sướng rằng, sẽ được thành Phật. Sẽ được thành Phật, bảo và sướng luôn như vậy, không xen hở vẫn không thể nên được tâm Bồ Đề ban đầu, huống là có thể chứng quả vị giác ngộ. Trong thời kỳ mạt pháp, sau khi ta diệt độ, các ông cũng đã nhập niết bàn, chư thiên lại chẳng tin, chẳng hỗ trợ, lúc đó có nhiều chúng sinh nghe công đức của Phật mà phát tâm Bồ Đề. Hoặc có hàng tỳ kheo dù đã phát tâm Bồ Đề nhưng vẫn phạm 20 lỗi trên. Này Đại Ca Diếp, như hiện nay hàng đa văn tỳ kheo ở chỗ tịch tĩnh, hoặc ở xóm làng, siêng tu chánh pháp, thì đời mạt pháp sau này các tỳ kheo ở chỗ tịch tĩnh, hoặc ở xóm làng trái lại phạm lỗi cùng các tỳ kheo ni hội họp luận bàn vấn đáp pháp nghĩa, các tỳ kheo và tỳ kheo ni này phần nhiều sinh nhiễm tâm, ít có người sinh pháp tâm. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát hạng người đó được tên Bồ Tát mà xa vào chỗ rất nguy hiểm, thẳng đến ác thú. Trong thời kỳ mạt pháp đó, ban đầu họ vì pháp duyên mà gần gũi nhau, do thường thấy nhau nên lửa dục nhen nhúm trong lòng, động nơi môi miệng để nêu bày niệm dục, ban đầu họ gần nhau như đệ tử cung kính A Xà Lê. Từ đó về sau họ sai người hỏi han thăm viếng rồi lần lần hẹn gặp nhau ngoài đường ngoài ngõ, kế đến trong chùa đứng xa liếc ngó nhau, trong lúc ra vào họ hỏi thăm nhau, kết làm anh em, chị em. Vì họ thường gặp nhau nên sinh nhiễm tâm, đã có nhiễm tâm nên cùng nhau làm sự ô uế, đã làm sự ô uế nên dùng danh từ chẳng phải phạm hạnh để kêu gọi nhau. Do đây họ thoái thất tâm Bồ Đề, mất quả lành, xa niết bàn, bỏ Phật, trái pháp, chán tăng. Những người này ở chỗ khuất sinh những niệm tưởng tham dục, sân hận, não hại, những người này không có thắng nghiệp của Bồ Tát và bốn hạnh thanh tịnh. Như hiện nay, các Bồ Tát chuyên cần tu phạm hạnh, trái lại, đời mạt pháp sau này phần nhiều sinh lòng tham dục, sân khỏe, não hại, trụ trong chủng loại ác hạnh, tạc hạnh, kiêu hạnh. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát đời vị lai những người phá hủy cấm giới nghe kinh này liền sinh lòng phỉ báng, nếu có người đã trụ nơi giới để hành bố thí, sinh hoan hỷ phát tâm Bồ Đề, lúc sau nghe kinh này trở lại sinh lòng hủy báng. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát tướng mạo đó ở đời vị lai và nhớ thật kỹ. Nếu có người nghe kinh này mà sinh lòng hủy báng, có người trí ở trong chúng tu hành tịnh giới, thọ trì chánh pháp biết tỳ kheo ấy chẳng thực hành đúng pháp như trong kinh này đã nói, phải liền lánh xa, vì hạng tỳ kheo này không có lòng mến ưa và kính trọng chánh pháp.